Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2014. Hết cái tháng 10 rồi, quý vị thấy không? Mau ghê ha. Ngày mai là cái ngày người ta đi xin kẹo á. Ở đây có ai đi xin kẹo không? Không biết lối xóm của chúng ta họ có tới Hương Vân mình họ xin kẹo không vậy?
Dạ, thưa thầy, người ta đi ở đây rất xa, người ta đi xin kẹo xa lắm vậy. Người ta phải đi một cái đoàn xe, ta đi từng nhà, nhưng mà con không biết năm nay có hay không. Mà con phải đi cho nếu Tâm An có mua kẹo sẵn.
Chuẩn bị à?
Dạ.
Thưa các vị, cái điều rất vui đó là những ngày lễ, những ngày lễ hội nó không mang cái tính hành chánh và kỷ niệm quốc gia gì hết. Nhưng mà người Mỹ đặc biệt họ rất là hết lòng tham dự nghe. Như cái ngày lễ này là một, ngày lễ Thanksgiving là hai, ngày lễ tình yêu vân vân, ngày lễ nào mình thấy là họ cũng hết lòng tham dự cả. Thậm chí có những vài cái điều rất là vui, nếu ở Lộc Nguyễn mấy thầy vào ngày này mấy thầy cũng đi xin kẹo nữa. Và các thầy người ngoại quốc, ông cao liêu nghiêu cả một thước chín, và ông mặc cái áo tràng này vô là đã mang hết phân nửa sắc thái của ma quỷ rồi. Đi ban đêm mặc cái áo lụng thùng như thế này, đội lên đầu một cái món trang trí nữa, có khi là ông làm ra cái hình dáng của là một trái bí hay là cái chi có cái lỗ mũi nhọn vân vân, là thế là đi xin kẹo về một đống. Các thầy đâu phải trẻ tuổi đâu, 40 tuổi rồi, một đoàn nghĩa là dẫn nhau đi xuống phố, đi ghé từng nhà đi lấy kẹo chơi rất là vui. Cái điều thứ hai thưa các vị là cái điều rất dễ thương ra đây là những ngày lễ hội của Mỹ á, có khi lý thú nhất là hàng quán nó bán rất là rẻ, nó bán sale chứ nó không có bán như Việt Nam mình, nó cắt cổ người ta. Việt Nam mình, thưa các vị, là nói thì nó hơi phiền muộn, tại vì mình là dân Việt Nam mà mình chơi dân Việt Nam hoài thì nó kỳ. Nhưng mà những ngày lễ thì thường thường họ không bán món chi khác, họ bán dao cạo không à. Siết cổ người ta rất là ngọt ngào. Đó là cái nét đẹp thứ hai, và chúng ta thấy cũng khó tìm những cái nơi vùng đất nào khác. Cái chất văn hóa của người ta nó rất là cao. Cái nền nhân văn của nó cao thì đi vào con đường tu tập nó rất là dễ nghe. Đó là mình nói cái chiều rộng quốc gia. Rồi cái chiều hẹp nơi tự thân đời sống chúng ta, mà cái nền nhân văn của chúng ta, tức là cái chất của văn hóa của chúng ta mà cao á, chúng ta thấm nhuần Phật Pháp cũng dễ nữa. Tâm thức của chúng ta nó vươn đến một cái chiều cao sẵn rồi, tức là cái nền của Pháp lành nó đã được xây dựng sẵn. Do vậy cho nên mình vươn đến cái chân trời đạo lý nó rất là dễ. Còn cái nền của thiện pháp của mình mà chưa xây dựng thì thưa các vị, vươn lên rất là khó. Hay nói một cách gần gũi rằng là những trải nghiệm đời sống mình nó chưa đủ giàu. Mình chưa cảm thấy cái nhu cầu xả ly về những chấp trước, về ngũ dục lục trần nó chưa có vơi. Mình còn rất là tham đắm cuộc đời. Thế thì mình đến với đạo lý nó cũng trầy trật lắm. Nói chuyện này có khi nó không phải xảy ra đối với cái tuổi tác đã già mà người ta xả ly được những cái chấp trước về đời sống. Có khi rất trẻ ta cũng xả ly được. Nó không phải là cái thước đo của tuổi già hay tuổi trẻ, mà thước đo này, thước đo từ trong tâm thức. Có những người trẻ tuổi nhưng mà đối với đời sống dường như họ đã trải nghiệm trong ngàn vạn kiếp, họ xả ly rất dễ. Thế nhưng mà đối với những người già, thưa các vị, có khi gần xuống hố, gần xuống quyền rồi, nhưng mà họ vẫn còn nặng nề chấp trước, đời sống họ không có xả ly được. Xả ly của cái vật chất nó đắng cay, xả ly chấp trước về người thân của họ, về tình cảm của họ, nó cũng vô cùng là khó khăn, họ không có xả ly được. Thế thì cái chiều sâu hơn là xả ly chấp trước về tự thân, về buồn vui, về sự suy nghĩ, nó vô cùng là vô cùng khó khăn. Nó không phải dễ. Đường tu thấy vậy mà nó lại không phải dễ nghe. Kỳ thực là những quốc gia nền phước điền của họ chưa tạo dựng, hay là những con người cái phước lành họ chưa đủ, thì họ có thể đến được với đạo bằng niềm tin thôi, không thể khởi sinh, không thể phát sinh trí tuệ được. Và niềm tin thì thưa các vị, nó dẫn người ta đi vô nhiều tôn giáo, và nó có thể xoay như trong chóng được. Tại vì niềm tin nó là cái rất ư là mong manh. Nó phát sinh từ cái tâm lý sợ sệt là một, sùng mộ thần linh là hai. Và nó phát sinh từ nỗi sợ thì nó sẽ đưa đến cái tình trạng là người ta kinh sợ bất an, kinh sợ bất trắc của cuộc đời, thì người ta chạy tới những cái cửa rất là gần, đó là cửa thần linh, cửa thần quyền, cửa bùa, cửa chú, nương với các vị thầy, khéo khoa trương một cái chút mà lừa dối lừa bịp thì người ta tới ngay. Những cái màu sắc qua què qua sói lừa gạt ta rất dễ. Tại vì niềm tin thì nó phải đặt trên cái nền tảng như vậy. Nó đặt trên cái nền tảng của sợ sệt, của kém trí tuệ. Và tôn giáo nào thì không biết, nhưng mà đạo Phật mình chỉ đến bằng niềm tin thì không thể đi sâu vô gia tài thánh giáo Đức Phật được. Phải đến bằng trí tuệ. Có một câu kinh nào đó mà Đức Thế Tôn nói rằng đạo của ta nó không phải là dành cho người vô trí, dành cho người có trí tuệ. Nếu mình đến với đạo Phật bằng cảm tính á, thì không thể phát triển được cái con đường tu tập. Do vậy, thưa các vị, cái điều rất là hẳn nhiên đó là người ta có một cái nền phước đủ vững á, thì người ta phát triển đời sống tâm linh rất dễ. Một đất nước mà sự phát triển nó lên cao rồi thì tôn giáo nó không phải là tôn giáo của niềm tin mà tôn giáo của trí tuệ. Một đất nước mà nó còn đang chìm trong ác nghiệp thì người ta thấy nó rầm rộ vô cùng cái sinh hoạt tôn giáo như lễ hội vân vân, nhưng mà đa phần nó là đi vào chiều hướng niềm tin thôi, cho nên không thể đánh giá cái sinh hoạt như vậy là Phật giáo đang thịnh. Người có thể nói là nó đang suy thoái á. Người ta đang chạy đua trong cái chuyện là xây già lam tự viện, cái chuyện hình thức tổ chức đình đám lễ hội vân vân, có khi vài ngàn người tu, nhưng mà thưa các vị, con đường truyền đạt chánh pháp vẫn chưa tới. Rồi các vị có nhiều thì giờ các vị nghe các vị giáo thọ giảng dạy về Phật pháp, các vị thấy điều này dường như các thầy đi quanh quanh, thay vì người ta đi nghe nhạc một buổi thì họ tới nghe mấy thầy một buổi, thay đổi món ăn lạ thế thôi. Nhưng mà truyền đạt con đường hành trì thì dường như không phải pháp sư nào hay là không phải vị giáo thọ nào cũng truyền đạt con đường tu tập, dạy đạo đức xã hội làm người, dạy nhân quả nghiệp báo, tệ hơn nữa là lên hát vài câu dụng cổ cho vui thôi, chứ còn kỳ thực là truyền đạt chánh pháp nó không đơn giản. Thế Tôn ngày xưa bảo rằng pháp tòa của Như Lai, nơi đó là nơi đại Phật tuyên dương chánh pháp, chứ không phải nơi đó là nơi bông đùa. Cho nên thưa các vị, ở một cái xã hội văn minh, cái nền văn hóa nó được đẩy lên cao, có khi chúng ta khéo thì chúng ta học được chánh pháp để hành trì, rồi mình lặp lại. Trong một cái con người mà trình độ tri thức của họ, hiểu biết của họ mà nó còn ở cái mức độ thấp á, thì tiếp nhận chánh pháp không có đơn giản, rất khó. Chỉ đến với đạo bằng niềm tin thôi. Xoay sở để có kiếm một cái chút thì khuây khỏa ở đời nó nhiều cái nhiều cái nặng nề, nhiều cái bức xúc, tâm thức họ nó tràn đầy lo âu phiền muộn, cho nên họ tìm một chút thời gian khuây khỏa. Chứ kỳ thực thì đến với đạo nó đòi hỏi một cái nền rất là vững mới có thể đến tu tập được. Bằng không thì 37-21 quay lưng lại. Nó là vậy đó. Nguyên tắc đời sống này nó như vậy. Thế rồi chúng ta học vô một cái bài kinh Pháp Cú nữa, ông Tâm Minh kiếm chuyện nó bâng quơ. Bạn thứ 38. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp. Một khóa tu này học chỉ có hai bài thôi nhé. Học không thuộc nữa là rất là dở. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành, tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Cái điều đầu tiên nó rất là dễ nhận ra là cái trạng thái tâm mà bất định, tâm mà sao động, tâm mà bất an, là mình không có cái nền để đi vô học đạo nữa khác. Giản dị là tâm các vị nó cứ lao sao, nó cứ bất an, nó cứ sao động, nó chạy ngược chạy xuôi. Thế thì con đường đạo không mở ra cho chúng ta. Đôi khi mình cũng khuyến khích đạo tràng các Phật tử là nên tham học với nhiều thầy, nhiều sư cô. Nhưng mà nó có hai trường hợp xảy ra với cái tình trạng như vậy. Trường hợp thứ nhất là nếu người ta có một cái nền căn bản của pháp hành, tức là có một cái định hướng của niềm tin và sự tu tập, thì họ học 1000 vị thầy, họ vẫn quy chiếu là được cái pháp hành trì của họ. Đó là trường hợp thứ nhất, người ta có cái nền vững. Trường hợp thứ hai, có những người họ chưa có một cái nền học Phật pháp vững, cho nên họ cứ học đầu này cũng mớ, đầu kia cũng mớ, rồi nói cuối cùng thì chuyện gì phát sinh. Họ không thể nắm được cái pháp vững vàng để thực tập, và niềm tin của họ nó bị lung lay và sao động rất là nặng nề. Cuối cùng thì thưa các vị, không đi đến đâu cả, họ không có một cái niềm tin với một pháp hành trì. Là mình ví dụ cụ thể hơn là thế này. Ví dụ như mình đã từng đi vô thiền tập, đã từng có công phu tu hành, đã từng có niềm tin vững chắc với cái pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy, như là tứ niệm xứ đi, đi vô pháp niệm thân hành thì là cái pháp thực tập mà mình khai triển lâu nay để các Phật tử đi vô cho dễ đó. Các vị có niềm tin với điều này rồi thì các vị có thể học 1000 vạn truyền thống, các vị quy chiếu vào tự thân, quy chiếu vào cái niềm tin của các vị đang có, quy chiếu vào cái sự thực tập của các vị, thì rõ ràng là càng học tâm thức chúng ta nó càng thoáng đãng, càng mở ra và càng củng cố năng lực tu của chúng ta. Còn nếu mình chưa có một cái niềm tin vững chắc và chưa có ít nhiều kinh nghiệm đối với pháp hành, mà nay trở tới ông thầy này, mai trở tới ông thầy kia, nghe đạo tràng mai cũng vác xác chỉ đi tới, thế thì thưa các vị, có khi là học lý luận cho vui, để hí luận, để cãi lộn, chơi cho vui thôi, chứ còn kỳ thực là không đi đến đâu cả, đừng tu tập. Và mình rất là vui là mình cứ suối đồ tôn thì tử mình đi học đi con, học chỗ nọ chỗ kia, là chỗ nào mà dụ được nó cho nó đi tu thì mình còn thích chí nữa. Bớt đi một người để không chịu trách nhiệm về chuyện tu tập của ai, cho nên bỏ mình nó đi là mình chứ mình không có hề than phiền chi đâu thưa các vị. Mình đã từng suối, và thậm chí là cái mây từ á, mình mở ra nhiều năm nay, mình chăm chút, có khi thì cái sinh hoạt của nó mỗi tháng nó có khi nó thiếu tiền, mình nói đừng lo, thiếu tiền thì thầy bù vô cho, Phật tử thương thầy cho tiền, cho nên thầy trả tiền, tiền ra từ tháng cho tụi con. Cứ mời hết các thầy về, các thầy nào giỏi mời được cứ mời về dạy để cho các Phật tử người ta học. Nữa thưa các vị, đôi khi thì mình thấy rất là dễ thương, đó là có một số đứa nó học cùng trời cuối đất hết, rồi nó cười cười hỏi nó sao, nói thưa thầy, dường như học cho vui thôi chứ cũng không có thấm gì và cũng không khai triển được gì thêm. Những điều người ta nói thì dường như thầy đã nói từ bao giờ. Nó nói thôi đi xuất gia theo mấy truyền thống đó đi con. Nó dạ không, con có ngu chỉ con xuất gia. Mình thấy cũng rất là vui. Còn có người thì thưa các vị, họ bị dụ khỉ, họ cũng chạy theo quay cuồng cuồng như trong chóng. Và từ cái ví dụ đó rồi chúng ta trở lại, thưa các vị, cái nền tảng đầu tiên để đi vô chân diệu pháp là cái niềm tin vững chắc, hay là cái từ ta dùng đó là có được cái định lực trước nha. Định lực trước. Các vị mà chưa mở được con mắt pháp, các vị chưa có niềm tin với cái công vô hành thì không có thực tập được rất nhiều, thì khám phá được diệu pháp không phải là đơn giản. Mình chỉ đi vào niềm tin cản cản được, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, rồi là cầu an, cầu siêu, là cầu thần lực chư Phật gia hộ thôi, chứ còn các vị không thể khởi niềm tin với chính các vị để hành trì. Nó như vậy á. Có được niềm tin với chính mình, nó là cái điều được sàng lọc, được trôi qua lửa, trôi qua lửa mới có niềm tin với chính tự thân các vị. Và thông thường thì chúng ta có niềm tin với Phật ở xa thì dễ, với thần linh, với Bồ Tát thì dễ, mà niềm tin nơi chính ta thì dường như ta không thể khỏi được dễ dàng đâu. Trừ người ít nhiều có thực tập học Đức Thế Tôn, học Pháp Đức Thế Tôn vô cùng là nghiêm túc thì mới có niềm tin với chính mình. Còn không thì thưa các vị, cái này rất là xa vời. Tin thần linh thì dễ, tin vào thầy cũng dễ, nhưng mà tin chính tự thân mình thì dường như chuyện này không có dễ. Một là anh thấy được pháp, anh mới có niềm tin, thoáng có niềm tin đó. Rồi thứ hai, phải có trải nghiệm rất nhiều từ công vô hành thì mới có niềm tin với chính tự thân. Còn không thì không tin, tin thần linh thôi, tin Phật ở ngoài thôi, hoặc tự thân các vị không tin. Và khi các vị còn chưa tin với Phật tự thân của các vị thì con đường tu nó mới chỉ có bắt đầu thôi, làm quen với pháp, bắt đầu gieo chủng nhân lành thôi, chứ còn chưa thể đi vào con đường thấm đạt được, thấu đạt được chân diệu pháp. Điều đầu tiên là nó ngang câu pháp cú này, các vị đã ngang được này, rất là quan trọng.
Tóm lại thưa các vị, điều đầu tiên kinh pháp cú này mở ra đó là trước khi các vị thấu đạt được diệu pháp để hành trì, các vị đã có những cái bước trải nghiệm chuẩn bị, nó xây cái nền rất là vững, mới có thể đi vào thấu đạt được diệu lý của Như Lai dạy để hành trì. Thế là bước thứ hai, chân diệu pháp là chi? Thưa các vị, chân diệu pháp tức là pháp màu rất là chân thật, nó không phải là nằm bên ngoài, mà nó nằm ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị, ngay nơi buồn giận ghét thương của các vị, hay dùng một cái từ rất dễ hiểu là cái thể Phật bất động, cái tâm Phật vô sinh, hay là trạng thái niết bàn, nó không phải là một cảnh giới nào xa lạ, mà nó là trạng thái tâm của ta. Và nếu người ta thấu đạt được điều này, người ta dùng con mắt này người ta nhìn, thì các pháp môn hành trì nó đều quy về một chỗ này cả. Như tịnh độ tông, cuối cùng thì tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nhưng mà thưa các vị, đối với các vị sư của truyền thống tịnh độ tông á, thì nói như thế thì họ cũng chấp nhận. Tại vì đây là cái ngữ thoại của truyền thống tịnh độ tông mà khai triển. Thế nhưng mà họ một bề là cực lực bài bác cái chuyện tự tánh Di Đà, họ cứ hướng tâm sinh về cảnh giới Di Đà thôi. Họ coi cái đó là cái mục đích chính của đời sống tu tập. Cho nên hiểu chân lý một việc, nhưng mà để khởi niềm tin với diệu lý của chư Như Lai dạy thì dường như họ không chịu khởi niềm tin, và bản thân họ không có món quà đó trong tự thân. Thế thì đừng hòng họ có thể tặng được cho ai. Tức là năng lực tu họ nó chỉ dừng lại ở một hướng, đó là hướng về cảnh giới xa xôi. Cho nên họ dạy thì họ chỉ dạy chúng ta hướng về cảnh giới đó, xin về cảnh giới đó thôi. Nó khó cho chúng ta là như vậy. Cái khó thứ hai, khó đi vô diệu pháp nữa là, thưa các vị, cái bề dày văn hóa của Việt Nam là một, văn hóa đạo Phật Việt Nam là hai. Dường như không khai triển điều chân diệu pháp là cái tự có nơi trái tim các vị, mà luôn khai triển là hướng về đấng Di Đà xa xôi kia. Và ta cưỡng lại một người thì dễ, nhưng mà cưỡng lại cả một cái bề dày văn hóa tới gần 2000 năm của cái truyền thống đạo Phật thì không cưỡng được. Điều thứ hai, ngoài cái bề dày văn hóa, nó còn có cái bề dày của các vị thầy từ Trung Hoa cho đến Việt Nam đều hướng về cái hướng này để khai triển Phật giáo. Hầu như là 100 ngôi chùa đều khai triển cái điều này cả. Cho nên chân diệu pháp là cái năng lực tự nội giác ngộ các vị, người ta không dám đụng tới, người ta không dám nói tới. Người ta chỉ nói đến cái việc là cứ niệm Phật đi rồi vãng sinh thôi. Cho nên cả một cái truyền thống đạo Phật Việt Nam, 99% tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều khai triển một hướng này. Thế cho nên nếu các vị phát tâm lành đi tu mà vượt ngang qua nhiều tầng cửa như thế để đến được với cái chuyện hiểu biết giáo lý chân chính thì hành trì, dường như là cái duyên nó không phải là đơn giản nha. Không phải một sớm tình cờ mà gặp. Gặp các thầy hướng dẫn chúng ta về những phương pháp hành trì hướng ngoại, có niềm tin với Phật xa xôi. Với các vị Bồ Tát thì dễ, mà gặp những vị thầy hướng dẫn mình quay ngược lại để có niềm tin với chính mình dường như không mấy người. Một vài dòng thiền mà thôi. Thế nhưng mà cái điều này, thưa các vị, nếu các vị đi vô Phật giáo Nam truyền thì nó rất là mênh mông. Các sư Nam truyền có cái hay, đó là các thầy luôn khai thác, khai triển pháp môn hành trì trên căn bản kinh văn nguyên thủy của Đức Phật. Cho nên không có cái chuyện là hướng tâm thức mình đi đâu cả. Thế nhưng mà cái khó của người Phật tử Việt Nam khó được, không có tiếp xúc được với diệu pháp Như Lai, là do vì cái đầu của chúng ta nó rất nặng nề về cái vấn đề các sư Nam truyền ăn mặn. Cho nên không có đến đảnh lễ người ta để tu để học. Và ta rất là quan trọng về cái chuyện ăn với uống. Trong khi đó, thưa các vị, rất nhiều vị sư của truyền thống Nam truyền họ chứng A-la-hán hiện thời, họ lưu lại nhục thân. Ví dụ như ở Thái Lan, ở Miến Điện đều có nghe. Cái tâm thức của chúng ta, cái thói quen của sự suy nghĩ chúng ta, thưa các vị, nó làm cho cái đôi mắt của chúng ta mờ đục, không thể đến được những cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền để tu tập. Đây là cái thiệt thòi vô cùng lớn của Phật tử Việt Nam. Mình không thể chấp nhận được là các sư ăn như vậy mà có thể dạy đạo cho mình để cho mình học đạo. Cái này, thưa các vị, nên dỡ cái hàng rào nó bỏ đi. Hãy đảnh lễ các vị sư Nam truyền, dù các thầy ăn cái chuyện chi là của các thầy. Chẳng qua ăn uống chỉ là một thói quen thôi, chứ không có gì ghê gớm cả. Hãy đến đảnh lễ để học thiền tập từ các vị đó. miền Đông Hoa Kỳ có một vị sư người Tích Lan vô cùng giỏi, đó là ngài Chu Văn Đi Ta đấy, mới chỉ biết chứ già rồi, người Tích Lan hay là người Thái Lan thì không nhớ gì như vậy. Tích Lan à, ông cụ đó có một cái tu viện dùng web giỏi à. Ngài Khánh Hiển ngài có dịch cái cuốn sách con đó, cuốn Trong Lòng Bàn Tay đó, cuốn đó rất hay. Những bậc thầy lỗi lạc có mặt trên đất Mỹ này, và tại cái đầu của mình, tại cái đôi mắt của mình, tại cái tri kiến của mình, tại cái văn hóa của mình nó ngăn lại. Có khi mình đụng mặt với các vị Thánh A-la-hán mà mình không biết, lạ vậy. Cho nên các vị nên lưu ý rằng là cái cửa ngõ đi vào chân diệu pháp nó không phải là khó đi vô, nhưng mà tại cái đầu của mình nó chất chứa nhiều lớp cho nên nó chưa chịu đi vô. Pháp Đức Phật luôn có mặt giữa trần đời này, có mặt trong những cái dòng tu còn ẩn kín mà mình chưa có điều kiện gặp, tại vì cái đầu mình nó chỉ tương ứng với cái phần là niềm tin thôi, tương ứng với cái phần là ngoại hình thức thôi. Có khi cái đầu mình nó còn ở mức độ thấp là học Phật để lý luận cho vui, để biểu hiện cái sự hiểu biết của mình cho người kia sợ chơi, chứ còn kỳ thực mình chưa ứng dụng được việc tu. Mình lăng xăng chơi cho vui, chạy tới chạy lui đầu trên xuống dưới, nơi nào mình cũng dựng cái cớ rằng mình đi tham học, nhưng mà kỳ thực là để biểu lộ sự hiểu biết, chứ còn mình chưa thực là khởi một cái tâm thiết tha con đường tu. Cho nên cửa pháp thì vẫn mở, cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động, nhưng mà mình không chịu vô. Cạn nhất là cái cửa pháp thành trì của các bậc thầy khai triển, dường như mình tới rồi mình quay lưng chứ mình không chịu bước vô. Cái màn che chắn đó là văn hóa người Việt, quan niệm đời sống tu của người Việt phải thế này mới là người tu nè, ăn chay mới tu nè, vân vân. Đó là điều thứ hai, đi vô chân diệu pháp nó không có đơn giản. Gặp được chánh pháp không đơn giản, khởi được niềm tin với chánh pháp. Thưa các vị, nó cũng có khi là hà sa kiếp quân tập rồi hành trì được, thì thưa các vị, nó bước vào bước thứ ba vô cùng khó. Rồi hành trì tới nơi tới chốn, đó là cái chuyện nó cay đắng như là cái kim rớt xuống biển mà mò lên. Cho nên hãy cẩn trọng. Thì thật là đối với người hiểu được đạo lý tu á, nhất là người hiểu được thiền tập tu, không hàm nghĩa rằng họ chỉ tin vào năng lực của họ thành Phật không, mà họ không có cầu nguyện, không có hướng tâm về tâm bảo hay là lai Phật, thứ không, họ bình thường như những người tu của truyền thống Tịnh Tông. Họ vẫn mỗi lần thức giác họ đều phát nguyện trước thập phương chư Như Lai, nghĩ rằng chúng ta tu thiền là chúng ta không lại Phật, không khấn thần linh, không niệm Bồ Tát, thế không? Mình rất là bình thường, cái niềm tin mình vô cùng vững đối với chư Phật, đối với năng lượng lành của Bồ Tát, và cũng không hề từ bỏ cái chuyện niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm, niệm thầm danh hiệu Bồ Tát nghe. Tại vì khi các vị khởi niệm thì tâm thức các vị nó tương ứng với cái tần số rung động, cái tầng tâm thức, cái năng lượng lành của thập phương chư Bồ Tát gia hộ. Cho nên tối thiểu người Phật tử tu tập mỗi sáng đều có một thời công phu à, niệm Phật, tọa thiền, lễ Phật, tụng kinh, vừa mở con mắt dậy chắp tay khấn tâm bảo liền, chứ đừng có đợi tới bước chân xuống giường. Bật ngồi dậy là chắp tay hướng về thập phương tam bảo nguyện liền: kính lại thập phương chư Như Lai, con đã chìm nổi trong biển nghiệp tới hà sa kiếp, chưa có duyên lành gặp được tam bảo, kiếp này không may mắn gặp được Phật pháp, biết được chánh pháp hành trì, con nguyện đem hết thân tâm của một đời này và thân tâm của ngàn vạn kiếp lai sinh phụng thờ tam bảo, kính quý pháp hành trì và đảnh lễ cúng dường, hết lòng tuân phục chư tăng à, dù đó là những vị phàm tăng dù đó là những vị tăng không biết rằng là không có hoàn thiện về phẩm cách đạo hạnh, nhưng mà con hứa rằng là con luôn kính trọng, luôn tôn phụng, luôn hướng về thập phương tam bảo, đời này và ngàn vạn kiếp lai sinh con nguyện có mặt là phụng thờ chánh pháp. Có khi các vị phải phát nguyện từng đêm như thế, tại vì mỗi một lần phát nguyện á thì cái điều đó nó gắn vào tâm thức các vị, để cho các vị sinh ra bất cứ nơi đâu thì các vị đều gặp Phật pháp tu tập. Cái bản nguyện mình gieo vào tâm thức mỗi ngày một sâu, nếu mỗi ngày mình đều phát nguyện như vậy. Thế cho nên đừng nghĩ rằng đối với người tu thiền có niềm tin với chính mình có năng lực Phật bất động bên trong rồi họ không có hành trì những cái điều rất là bình thường như truyền thống tịnh tông. Không, bản thân mình, thưa các vị, mình niệm Quan Âm có khi rất là điều đặn. Có khi mình đi thiền hành quanh một cái khu gia cư, mình thầm tụng chú Lăng Nghiêm để hiến cái năng lượng lành cho vùng đất đó để người ta nhờ. Có khi mình thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm trong những đoạn đường dài để giúp cho cái vùng đó có một cái năng lượng lành có mặt. Thế cho nên thưa các vị, cái cửa chân diệu pháp này nó luôn mở ra cho các vị. Khi các vị bước vô một bước nhỏ thôi thì điều thứ nhất nó dễ phát sinh, đó là người đó tự nhiên là tâm của họ không có kỳ thị pháp hành trì, tự nhiên tâm họ tràn đầy khiêm tốn, tự nhiên tâm của họ cảm thấy là một đời này ngàn vạn đời có mặt giữa trần đời thì đời nào sinh ra họ cũng quyết lòng đó là tôn phụng chánh pháp Như Lai, đảnh lễ Như Lai, ngàn vạn này tới ngàn vạn lại khác không hề ngao ngán. Đối trước thập phương chư tăng, dù chư tăng Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam, dù người đó phạm hạnh viên mãn như trăng sáng hay là tối đen thui, nhưng mà họ đảnh lễ vì đó không phải là đảnh lễ cái con người đó, mà đảnh lễ pháp phục của Như Lai còn lưu lại giữa cuộc đời nhé. Cho nên niềm tin tam bảo, thưa các vị, nó vô cùng vững chắc mà không cuồng tín. Tin nhưng mà vẫn biết rằng vị thầy đó vẫn chưa tròn đạo hạnh, vẫn chưa viên mãn, chứ không phải như chúng ta học ba mớ thì vô cùng là thị phi đối với các truyền thống, chia rẽ, coi thường, và những vị thầy khố rách áo ôm hoặc là những vị thầy chưa đủ phẩm chất đạo hạnh. Thưa không, với người nếm pháp hành trì thì họ có được trái tim như vậy, khiêm tốn, nhân ái, không có thị phi, và tràn đầy hỷ lạc khi đối diện trước tam bảo, trước Phật, trước pháp, trước tăng. Tinh tiến bị rúng động, trí tuệ không biên thành. Các vị không thiết lập được hai cái nền này thì năng lực tu không cách gì dâng lên được hết. Mình cứ bị những cái ngoại cảnh, tức là những cái đối tượng mình tiếp xúc đó, nó làm cho mình hao mòn đi niềm tin, không thể tiến bộ được trên đời sống tu. Nay gặp thầy này thì mình cảm thấy cái chuyện tu dường như là nó rất là hữu ích, phát khởi tâm lành. Thế rồi mai mốt gặp thầy kia, ổng ham tiền quá, ổng biểu hiện cái tư cách của ổng rất là đáng khinh thường, cho nên tự nhiên là cái niềm tin tam bảo mình nó sụp xuống. Rồi mai nghe vị thầy này nói thế này thì ta khởi niềm tin, ta phấn phát trong cái chuyện tu. Mốt nghe vị thầy kia nói, tự nhiên mình mất niềm tin đối với con đường mình đang đi, tức là mình xoay như trong trống. Hay nói cách khác là nay thì tu thiền được vài bữa, cái vài hôm nói là tu thiền không có chắc ăn gì đâu, niệm Phật đi để được Đức Thế Tôn, Đức A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương. Tôi nói cái kiểu này mình tu qua chừng già rồi tu không kịp, thôi niệm Phật cho chắc ăn. Mình cứ vậy thôi, xoay như chân giống. Rồi gặp những vị thầy của truyền thống mật thừa bảo rằng là tam mật viên thông thì ngay hiện thời chứng kim cang thân, thành tựu được Phật quả. Đó, cái pháp môn này có lẽ là chắc ăn hơn, thế là mình lại tu theo cái truyền thống của mật thừa. Cho nên thưa các vị, tỉnh tính bị rúng động là vậy đó. Mình lặp lại, cái nền của công phu tu nó không phải đặt trên cái niềm tin đơn thuần, mà nó đặt trên cái nền tảng của trí tuệ. Trí tuệ, và có trí tuệ thì mới đi vô cái cửa diệu pháp này được. Và khi các vị có năng lực trí tuệ, nó làm nhân, nó mở đầu cho công trình tu, thì trên bước đường tu các vị sẽ thành tựu được năng lực trí tuệ. Và định không có đoạn trừ được phiền não nghe, tuệ mới đoạn được phiền não, mới chứng được quả giải thoát. Chứ định nó không có đoạn được phiền não. Định nó làm nền để phát sinh trí tuệ. Nếu người ta chia ra tu thế này là định, tu thế này là tuệ, thì nó lâm vào tình trạng như vậy. Đối với con mắt của Thiền Tông, đối với con mắt của Đức Thế Tôn ngày xưa giải pháp hành trì, thì định tuệ phải có mặt cùng một lúc, chứ không có chia ra. Do vậy cho nên cái nhân là trí tuệ khi đi vô đạo, thì cái quả là thành tựu giải thoát, là viên mãn được trí tuệ. Đây cái tự nó dùng gọi là viên thành, là viên mãn trí tuệ. Đó là mình giải thích một bài kinh nói cú này để cho các vị nắm được, các vị đi vô sự hành trì. Phục lòng nha. Mới có bài thứ hai thôi, phải học phục lòng chứ thôi. Học tới 100 bài rồi nó lối. Thế rồi mình đi vô từng bước nè. Từng bước thực tập đi. Đúng không? Mình đi vô hai bước, phải không? Quán chiếu thân, quán chiếu tâm. Bây giờ mình cũng đi lại. Bước thực tập đầu là chi? Thực tập trên thân thôi. Điều thứ nhất, thưa các vị, là thân các vị nó có một tiếng nói rất là thông minh mà mình lại không nghe. Mình dùng cái đầu của mình để mình khống chế mình ra lệnh thân, chứ còn mình chưa hề lắng nghe thân của mình nhé. Trong khi thưa các vị, thân của các vị nó là trung thực nhất. Điều thứ nhất, hãy lắng nghe tiếng nói của thân. Đây là bước đầu. Mình cứ tưởng rằng là lắng nghe tiếng nói của thân là chưa phải sự thực tập đi vô cái tầng tuệ giác sâu xa. Nhưng mà thưa các vị, lắng nghe thân mình là một cách thực tập để các vị đi vào cái chiều sâu của công phu hành trì thiền tứ niệm xứ. Ví dụ như các vị nằm ngủ, các vị thử làm một việc nhắm mắt lại, lắng nghe toàn thân của ta, lắng nghe cơ thể của ta, từng mái động của ta, từng nhịp thở của ta, từng tiếng tim đập của ta. Thì các vị đang làm chi? Đơn giản là nó đã có định và tuệ rồi nghe. Chứ đừng nghĩ là đây là một pháp hành trì nó mang cái tính cách là yoga. Không, thực tập thiền á. Và mình thử làm điều này mỗi tối và mỗi sáng. Có hai điều để chúng ta lắng nghe tiếng nói của thân. Điều thứ nhất, đó là tạo cho thân ta một cái không gian thoáng đãng, dễ chịu, thư thả, thư giãn. Tức là tạo cho quanh thân, tạo không gian quanh thân. Các vị thấy Tây Phương nó thông minh hơn mình nhiều lắm á. Những cái dân nhà giàu Tây Phương á, các vị hình dung rằng trong một cái phòng ngủ về lớn như vậy, nó để cái giường ngay chính giữa, không có một cái thứ gì hết á, một cái giường ngủ thôi nghe, không có tivi, không có tủ lạnh, không có gì, tức là rất là trống. Để làm chi? Để cái không gian nó thoáng đãng, để không khí nó tươi mát, để nhiều oxy nên nó thở trong giấc ngủ, tại giấc ngủ ta. Thì các vị có khi là từng lỗ chân lông nó thở chứ đâu phải chỉ có mũi thở đâu. Trong khi đó thì người Việt chúng ta cái phòng ngủ là chứa bao nhiêu thứ, như một cái nhà kho. Na vô, nào tivi lớn, nào tivi nhỏ, nào đủ thứ. Có khi là bên cạnh giường ngủ nó là bàn ăn, bàn sách gì đủ thứ chuyện. Nhưng mà Tây Phương nó không có. Đó là cái thông minh thứ nhất. Nó tạo không gian cho thân của nó thoáng đãng. Điều thứ hai, các vị nhìn cái cách ăn mặc của nó lúc ngủ thì các vị thấy hầu như là nó trở thành rất là hoang dã, chứ nó ngủ chứ nó không phải là giống như chúng ta mặc đồ rất là cứng, rất là chật chội. Về cái lĩnh vực vệ sinh thôi, tức là bảo vệ sức khỏe, nuôi dưỡng sức khỏe thôi, là dường như mình chưa học được điều gì đối với thế giới Tây Phương nhiều á. Nếu các vị vẫn còn cái phong cách rất là Việt Nam thì các vị nên nhìn lại vấn đề này. Thậm chí là sở dĩ chúng ta phải mặc đồ lam để thiền đạm là tại sao? Để cho thân ta nó có một cái không gian thoáng đãng, và cái không gian quanh thân rộng thì mới tạo được cái cảm giác thư giãn, phải không? Còn cái cảm giác bị tù túng, bị ngột ngạt, bị bó chặt thì không thể làm cho tâm thức các của chúng ta mà nó có được cái sự thư giãn hết. Cho nên yếu tố đầu tiên là tạo không gian quanh thân, nó hàm hai phần là không gian phòng của các vị, không gian tự thân các vị. Và điều này nó rất là cần ấy. Mỗi tối mình nên làm một việc là mặc đồ tu, mặc đồ rộng rãi. Rồi các vị ngồi, các vị thư giãn toàn thân thì dĩ nhiên là trong vòng 10 ngày thôi thì các vị nghe thân của các vị rất khác chứ không có giống như hiện tại. 10-15 phút nhắm nghiền mắt lại, ra lệnh bằng tiếng nói trong tâm thức ấy, hãy thư giãn toàn bộ thân, hãy thư giãn con mắt, hãy thư giãn đôi mày, hãy thư giãn vầng trán, hãy thư giãn mặt của mình, thư giãn bả vai của mình. Và mình cứ ra lệnh bằng tiếng nói trước. Đây là một pháp thực tập chứ không phải là cái chuyện vẫn vơ đâu. Các vị nên nhớ rằng là ngôn ngữ các vị nó dẫn khởi ý tưởng, nó chủ động ý chí, nó là cái phần thô nhất để hình thành được cái mật lệnh sai khiến nơi tự thân của ta. Đó là cái loại được mã hóa rồi. Khi mình nói như thế thì thưa các vị, tự nhiên thân mình nó theo cái cách nói của mình, nó được sai sử. Ví dụ như mình biểu anh tới kia lấy giùm tôi ly nước, đó là mình ra lệnh cho người ngoài, phải không? Thế rồi mình ra lệnh cho mình là tới chỗ kia lấy ly nước, là các vị phải ra lệnh bằng ý thức của các vị. Cái nói thầm thì đây, có khi mình không có ra lệnh bằng một câu chữ, nhưng mà bên trong nó đã thầm có một câu chữ. Thì cái phương pháp đầu tiên tu thưa các vị là ta vận dụng được từ cái thô để đánh ngược vào cái tinh tế nghe. Thế thì ra lệnh cho thân buông thư, đó là cái điều rất là cần. Mỗi tối các vị phải dành cho chừng 30 phút. Đừng nghĩ cái công phu thiền tập là cái gì nó nặng nề, đừng nghĩ là cái nghi lễ tôn giáo, mà hãy nghĩ rằng đây là một phương pháp thực tập để làm cho tuổi thọ mình kéo dài, để làm cho đời sống mình hạnh phúc, để làm cho những ưu tư phiền muộn của một ngày nó rơi rớt đi, để cuộc sống giữa cuộc đời này nó đáng sống. Thế thì các vị sẽ thấy là cái nhu cầu mỗi tối á, các vị làm cái công việc là tạo không gian quanh thân là một, rồi ra lệnh cho thân muôn thư là hai, là việc vô cùng cần, không thể thiếu trong mỗi tối. Thử làm điều này trong vòng 10 ngày, các vị thấy là tự thân mình nó rất khác, giấc ngủ sẽ ngon hơn. Nó không còn mộng mị, không còn chiêm bao, không còn giật giả, nằm xuống là giấc ngủ nó liền đến. Nếu không thực tập điều này thì mình tu là tu cái chi? Thưa các vị, rõ ràng là mình rất là thiệt thòi. Cho nên xin các vị lưu ý rằng là đây là một pháp thực tập, và hai yếu tố đặc biệt nó phải có mặt. Một là mình phải làm cho cái không gian đời sống mình nó thoáng đãng, không gian của phòng ngủ, không gian quanh thân này bằng những cái bộ đồ nhẹ, rộng, thoáng. Tôi nhớ rằng hồi xưa tôi mới xuất gia, ông cụ thầy nhà quê, ông bắt mặc quần lưng giận. Nó không có buộc dây, cũng không có dây thun. Thưa các vị, ông bà cũ kỹ của mình ngày xưa là ăn mặc cái kiểu đó nghe, chứ không phải là như chúng ta bây giờ. Và áo quần của nông dân ngày xưa thì nó rất là thùng thình, chứ không giống như chúng ta. Thì chúng ta cũng nên làm một việc đó là nên có những bộ đồ tu, bộ đồ lam. Mỗi tối các vị vẫn đồ lam như những người cư sĩ đang tu tập. Các vị sử dụng nó để các vị thực tập, tạo cho cái đời sống của các vị có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, có nhiều sự an lạc. Bằng không thì thưa các vị, dường như là mình chỉ mãi miết làm một điều là kiếm tiền rồi xài tiền, và đợi tới lúc tử thần đến thì mình năn nỉ xin cho tôi được một phút để viết tờ di chúc, thì thế thì nó rất là muộn. Hãy nhớ điều này, thực tập ngay trên thân, lắng nghe tiếng nói của thân. Cái điều thứ hai thưa các vị, đi vô cái sự hành trì của lắng nghe tiếng nói của thân nữa là các vị hãy nhắm mắt. Có hai điều nó phát sinh, một là nghe, hai là nhìn. Cái công phu hành trì này nó rất là cần thiết lập cái nền tảng này cho vững, thì mình đi vô những cái tầng thiền tập khác nó rất là đơn giản. Thông thường mình mở mắt thì có khi nó bị chi phối, mình mở mắt thì hướng ra ngoài, cho nên mình nhắm mắt lại, mình lắng nghe thì cái nghe của mình nó sâu hơn. Điều thứ hai, mình nhắm mắt, mình nhìn tự thân á, thì cái nhìn của mình ban đầu nó có thể tối, nhưng mà rồi dần dần các vị sẽ khám phá ra rằng nó không có tối nữa, nó sáng. Các vị sẽ có khả năng nhìn không phải là cái nhìn nó chỉ đến với ngoại thân thôi, mà cái nhìn nó còn đi sâu vào trong nội tạng của các vị, nếu các vị nhắm mắt quen dần bằng cái phương pháp như vậy. Đây cũng là một phương pháp quán thân, niệm thân ấy. Cũng là một phương pháp đang quan sát thân nữa. Nhắm mắt hai phần, một là nghe, hai là nhìn về tự thân. Và cái việc này nó vô cùng dễ làm. Mỗi tối mình nên dành thì giờ nằm trên giường ngủ á, mình thử làm một cái việc này coi. Bằng không thì các vị nên lên nằm trên giường ngủ, các vị nhắm mắt mà các vị gác tay lên trán, các vị nghĩ lung tung, có khi thì ngủ không được. Và càng ngủ không được á, thì cái sự suy nghĩ nó càng bời bời khởi lên trong các vị. Rồi nếu các vị ứng dụng được cái cách này thì thưa không có lý do gì mà giấc ngủ không đến các vị cả. Mình phải tập điều này. Còn nếu không tập thì không cách chi làm được. Nên dành mỗi tối trước khi ngủ nên nhắm mắt, lắng nghe toàn thân. Hoặc là cách thứ hai, đó là mình đang thấy toàn thân của mình nó đang nằm trên giường ra sao. Từng nhịp thở của mình cũng nhận thấy. Rồi thậm chí sẽ tới một lúc cái nhìn của các vị nó đi vào cái chiều sâu, các vị thấy từng nhịp tim đập. Các vị thấy luôn cả mạch máu mình nó đang di chuyển. Thấy luôn. Thấy cả toàn thân của các vị. Sẽ tới một lúc cái năng lực này nó đủ vào thì các vị thấy toàn thân các vị như một miếng thủy tinh thế này, nó trong suốt và các vị nhìn suốt tự thân các vị. Cái chuyện này nó là cái điều rất tự nhiên, chứ không phải là chứng thánh hay là thần tiên gì mới làm được điều này. Người ta đã từng làm được điều này nghe. Chẳng qua chỉ là cái sự thực tập lâu bền. Và con mắt của ta thưa các vị, nếu mở ra ngoài nhìn thì thấy ngàn vạn cõi thiên hà, thấy những vì sao trên trời cao, thì các vị có thể dùng nội quán, các vị thấy từng cái tế bào đang vận hành trong các vị được, chứ không phải là không được đâu nghe. Nếu mà chúng ta có năng lực tu thì nó phải xảy ra như vậy. Đây là bước thứ nhất, thực tập trên thân, hãy lắng nghe tiếng nói của thân. Bước thứ hai, thực tập trên tâm. Nói quanh quanh gần này việc thôi, nó tới nó lui thôi. Cũng lại Phật mà chỉ còn buổi nữa thôi, cũng mừng. hết chuyện nói. Đúng không? Mình đã nói cho nhau nghe về bản chất của tâm thức mình đó. Nó luôn làm cái chi? Nó luôn dính mắc với tất cả những đối tượng, phải không? Nó luôn chạy đi rất xa, nó len lén mà nó đi, và nó đi thâm thẳm vào hang sâu, hay nói một cách cụ thể hơn nữa là nó đi vào phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn. Có một lần mình đã dẫn cho các vị nghe một câu kinh trong Tâm Địa Quán đó: tâm ta như ruồi xanh, tâm ta như kẻ cướp. Ruồi xanh nó chỉ ghé là những nơi mà ô uế thì nó ghé. Sáng này tôi với thầy Quảng Phú đi bánh bộ, tôi thấy cả một đàn quả nó quay tròn 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 vậy. Nó kêu sùm, và hai anh em bạn nhau nó có thể là có một cái gì đó dưới này, cho nên nó bay vòng vòng, nó không chịu đi. Nhưng mà quả nó bay như thế thì ở phía dưới có cái chi? Rất đúng, phải không? Rồi nếu mà ruồi xanh mà nó bay một đàn như thế thì các vị biết phía dưới là cái chi? Thưa các vị, đống rác thì nó còn đỡ ô uế, có khi một cái hầm phân người ta đó. Mà thế tôi dùng cái ví dụ này để nói tâm thức của mình nó ưa ghé lại cái nơi chốn đó là buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, phiền não nè. Dường như hạnh phúc đối với ta nó rất là nhạt nhòa nghe. Cái điều rất dễ hiểu là nếu chúng ta bất thần gặp cái sự việc gì nó đến mà nó tràn ngập niềm vui thì thường thường ta nói có lẽ đây là giấc chiêm bao, phải không? Ta không tin nó có thật. Mà nếu buồn thì ta tin nó là có thật. Rồi tâm thức ta tới ngần này, nếu mà ta lui về dĩ vãng mà tìm những cái gì còn cất chứa thì thường thường ta lui về thì ta bới nó ra. Những thứ như là giận nè, buồn nè, khổ sở nè, bất an, lo âu, phiền muộn. Còn niềm vui thì nó rất nhạt nhò, dường như nó qua rồi nó biến mất như khói sương, không còn cái gì động lại hết. Thế thì cái điều rất rõ đầu tiên đó là tâm thức ta nó có một cái hướng về, đó là cái nẻo âm u tâm tối, cái hang sâu của phiền não bất an, nó không có hướng về cái nẻo của an lạc. Đó là ý đầu tiên mà trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy rất là kỹ. Thế là cái điều đầu tiên thực tập trên tâm là chi? Đầu tiên các vị phải gỡ bỏ cái sự quan tâm của các vị đối với tất cả những cái sự vật trên thế gian này. Cái từ rớt xuống này. Có hai phần mà mình quan tâm rất là chặt. Một là tất cả những cái vật chất phù dư, phù hư chung quanh mình. Hai là những cái sự việc, ta gọi cái từ sự vật nó hàm hai phần nha. Đó là tất cả những cái đối tượng vật chất bên ngoài, như là này cửa, này nhà, này tiền. Còn sự là chi? Công ăn, việc làm, lo âu, phiền muộn, bất an, tất cả những điều này ta nên gỡ bỏ xuống, đừng để cho cái sự quan tâm nó tràn ngập tâm thức ta. Và nếu mình còn chưa gỡ bỏ được cái điều này xuống thì thưa các vị, thực tập trên thân cũng rất là khó khăn. Các vị không thể nằm để các vị lắng nghe thân của các vị được. Các vị cũng không thể nhìn được thân các vị chừng một phút thôi thì tâm thức các vị nó chạy mất đâu rồi. Cho nên cái điều đầu tiên cần nên nhớ thực tập trên tâm đó. Mà nó có hiệu quả thì các vị thực tập trên thân có hiệu quả. Nếu trên tâm các vị còn chưa gỡ bỏ xuống tất cả những sự quan tâm của mình dính chặt vào đời sống xung quanh thì chắc chắn rằng là ta không có khả năng thực tập trên thân. Không có hàm nghĩa rằng là mình tung hê hết trách nhiệm của mình, bổn phận của mình, đời sống của mình, cái sự lo âu của mình trong đời sống mình không. Mình chỉ làm được một việc đó là làm chủ được nó trong lúc cần thiết, tức là dừng lại khi cần thiết, rồi ban ngày thì mình bán nó vào tâm mình để mình lo lắng tiếp, không sao cả. Các vị tập làm chủ thôi. Tập trong mỗi buổi tối mình gỡ bỏ hết những cái sự quan tâm của mình đối với tất cả sự vật hàng ngày đây. Như là ngày mai phải đi chợ nè, rồi ngày mai phải đưa con đi học nè, rồi ngày mai phải làm cái chi nè, đến sở gì lúc mấy giờ, chuyện đó mình sắp đặt xong rồi buông xuống hết, buông cái cụp xuống. Thử được không? Thử buông cái cụp coi được không? Thưa các vị, cái bệnh của tâm thức chúng ta là dù ta sắp xếp xong việc hết, thế nhưng mà ta vẫn cứ gửi đi gửi về, vẫn lo đi lo lại thôi, chứ còn ta không có chịu nghĩ rằng là việc này tính tới càng này đủ rồi, cái chuyện ngày mai để ngày mai giải quyết. Mình không có thể làm được điều này. Và tưởng chừng như chuyện này nó rất khó khăn, nhưng mà thưa các vị, thực tập rồi mình sẽ làm được, chứ không có việc chi khó khăn với chúng ta cả. Tại chúng ta chưa muốn làm nó thôi. Chúng ta muốn cưu mang một gánh nặng để có việc làm cho tâm thức. Bằng không thì ta có quyền buông xuống, không phải khó nghe. Cho nên cái điều đầu tiên xin các vị hãy bỏ cho những cái quan tâm của các vị đối với mọi sự vật nó rớt xuống trong một giai đoạn thôi. Đó là vào một buổi tối trước khi ngủ. Rồi trong tương lai khi cái sự thực tập này nó càng ngày càng dày, càng giàu có, thì các vị có quyền là có thể bỏ xuống bất cứ lúc nào khi mình thích. Cảm thấy là cái nhu cầu không cần thiết nữa là buông xuống, rồi máng nó lên. Bằng không thì không có cách chi cả. Không thực tập điều này thì có khi cả một đời, tới lúc càng già thì tâm ta nó càng rối. Ta không thể làm chủ được cái tâm thức bời bời rối nùi của chúng ta. Nếu ngay bây giờ mà thực tập được thì tới lúc già cần thiết thì mình phán quyết mọi việc cụp xong, buông xuống cái cụp, lòng thảnh tha, thảnh thơi, thư giãn nhẹ tên, và ưng thì giải quyết mọi việc. Và người làm được điều này, thưa các vị, họ có một năng lực vô cùng bén nhạy, họ có một cái trực giác vô cùng nhạy, họ giải quyết mọi việc đâu vào đấy. Năng lực trí tuệ họ nó phát triển từng ngày. Còn chúng ta thì thưa các vị, cái đầu chúng ta luôn bị những cái sự việc nó ám ảnh, nó quay tròn, cho nên cái khả năng thần kinh chúng ta càng ngày càng lụt, cái sự mẫn cảm nó càng ngày càng ít đi. Và đời sống chúng ta cứ mang nó, cho nên thưa các vị rất nặng nề. Mình luôn âu sầu, luôn bất an, luôn lo âu và luôn phiền muộn. Cái đầu mình không có lúc nào thảnh thơi cả. Và nếu phải tu á, thì mình cái thói quen, thì cái thói quen của tâm thức thế này mình cũng rất là khắc khe đối với chuyện tu, cho nên mặt mình cũng đằng đằng sát khí nữa. Mình tu mặt mình không có cái sự thư giãn gì hết, mình rất là lo âu, không biết tu thế này có đúng hay không, rồi tu thế này thì ngay một đời này có giải quyết xong chuyện tử sinh không, tu thế này rồi chết đói làm sao, vân vân. Tức là cái vấn đề nó đã quen, cho nên các vị không buông được. Mà nếu các vị thực tập mỗi tối thì cái việc tất nhiên là các vị ra lệnh cho tâm thức này buông xuống hết mọi sự việc. Và mình lặp lại, mọi việc được các vị mã hóa bằng cái ý thức của các vị, bằng cái lời thoại mà các vị ra lệnh, và trong cái công phu thiền tập thì ta gọi là như lý tác ý đó. Như lý tác ý ra lệnh cho hãy buông xuống những lo âu, hãy buông xuống những toan tính, hãy buông xuống những bất an, hãy buông xuống những cái tâm hành ngược xuôi lăng xăng. Và mình ra lệnh thì từ từ nó sẽ nghe theo. Và nên làm điều này từng tối. Cái điều đầu tiên là hãy buông xuống những cái sự quan tâm về những sự vật chung quanh ta. Làm được điều này thì tâm thức các vị nó nhẹ tên thôi, mà chưa làm được điều này thì chắc chắn rằng là ta cứ mang nó cả một đời và nó nhận chìm, nó chết mất. Điều thứ hai, thực tập trên tâm là ta hãy làm cho những ưu tư phiền muộn của ý nghĩ, tức là làm rớt xuống những ý nghĩ của chúng ta. Cái này là hướng ngoại nghe. Hướng ngoại đối với công việc, đối với của cải, đối với tất cả sự bận tâm bên ngoài. Còn cái phần này là hướng nội, tức là ngay những tràng suy nghĩ của chúng ta, ta hãy buông cho nó rớt xuống. Mình đang suy nghĩ, đang lo âu, đang bất an, đang phiền muộn, tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là ý nghĩ thôi. Ví dụ như những lo âu, phiền muộn, bất an về ngày mai, ngày mốt, ngày kia, thì thưa các vị, ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó mới đến, còn bây giờ thì nó vẫn chưa đến. Bây giờ là trong buổi tối đang giấc ngủ, thì cái lo lắng của ta cũng bằng thừa. Thế nhưng mà ý nghĩ mình nó lại không chịu dừng. Cho nên mình bắt đầu từ cái cảm giác là tất cả những sự vật bên ngoài, sự việc bên ngoài, mình buông xuống sự quan tâm của mình. Rồi điều thứ hai là những ý nghĩ của mình nó có, nó sinh, nó diệt, thì ta cũng buông xuống luôn. Và làm thế nào để buông xuống cho nó thảnh thơi. Mấy năm xưa mình có một cái pháp thực tập mà tôi nghĩ các vị chứ sẽ ghê ghê mà không dám làm đâu. Mỗi lần ý nghĩ mình nó cuồn cuộn, nó lo lắng về cái chuyện chùa chiền vân vân á, thì mình ra lệnh cho mình rằng là ta không còn thở nữa, ta thực sự đang đi vào cái chết, và hơi thở không còn, anh đang nằm ở trong hòm, người ta đóng nắp hòm lại và người ta đưa xuống huyệt mộ rất là sâu, thế thì anh còn gì nữa mà lo. Hoặc là người ta đang đưa anh vô lò thiêu, thì những cái lo lắng, bất an, ưu tư, phiền muộn đó anh có muốn cũng không là giải quyết được chi. Thế thì thôi, chịu khó nằm yên đây để người ta đẩy vô lò thiêu thôi. Và truyền thống các vị sư mật thừa họ đều quán cái chết từng đêm nghe. Thưa các vị, khi các vị có khả năng ra lệnh cho mình chết, ta không còn là người đang sống giữa trần đời này, thế thì mọi thứ lo âu nó liền dừng lại. Và cái chết có đáng sợ không? Không, cái đó nó sẽ xảy tới mà. Thế thì thay vì đợi cho nó xảy tới vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia để ta hoảng loạn, thì ngay bây giờ ta mời nó tới, nó rớt vào ta trong mỗi tối thế kìa. Mà ta có chết đâu mà lo. Nó rớt vào ta mỗi tối để cho tất cả những cái thứ này, cái tâm thức nó dính liền với những sự vật, dính liền với bao sự việc, dính liền với công ăn việc làm, dính liền với của với tiền, nó rớt cạn như vậy. Rồi những ý nghĩ bồng bềnh ngược xuôi trong ta nó cũng lắng lại, nó tắt luôn là hai. Thưa các vị, tự nhiên nó sẽ đi đến cái trình độ như vậy, đi đến cái tầng tâm thức như vậy. Có vị thiền sư, không biết tên gì tôi quên, thiền sư Nhật, mỗi sáng thức giấc ông nói chào ông vẫn còn sống đấy ư? Đệ tử nói thưa thầy, thầy nói chuyện với ai? Ta nói chuyện với ta. Hỏi chứ tại sao thầy nói vậy? Người ta tưởng thầy mất bình thường. Nói không, tại vì mỗi tối ta tắt ý niệm, ta đi vào giấc ngủ rồi ta nghĩ ta đã ra đi luôn rồi, thế nhưng mà sáng dậy ta thức dậy, cho nên ta nghĩ rằng không biết có phải là ta hay không, cho nên ta phải gợi cái câu đó nói nó lại để thấy rằng ta vẫn còn sống. Cho nên chào ông có vẫn còn sống đấy ư? Thế thì thưa các vị, một trong những pháp thực tập nó giúp cho các vị để có thể an trú bước vào thiền tập được là hai bước nha. Bước thứ nhất là gỡ bỏ đi những sự quan tâm của các vị đối với mọi thứ giữa trần đời này, những thứ bên ngoài các vị. Điều thứ hai, các vị gỡ bỏ, các vị làm cho nó rớt xuống những ý nghĩ nó đang cuồn cuộn xảy ra trong đầu các vị. Thì bước thứ ba mới đi vô thiền tập được. Mình lặp lại. Khi các vị có được cái nền thực tập trên thân như chúng ta vừa nói, rồi các vị thực tập trên tâm hành của các vị từng buổi tối bằng ba bước như thế này, thì cái bước này nó tự nhiên đến, chứ không phải là cái nhu cầu chi cả. Tự nhiên tâm của mình nó yên, nó lắng, nó không còn sao động ngược xuôi đối với tất cả những sự vật bên ngoài. Tâm của mình nó không còn quan tâm gì đến ý nghĩ nữa, ý nghĩ nó tự tắt. Thế thì bây giờ chỉ còn lại một trạng thái thôi, đó là trạng thái tâm. Trạng thái tâm nhận biết, hiện tiền, chói sáng. Thì đang an trú trong thiền tập, anh đang sống với cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt rồi, chứ không cần làm gì thêm cả. có những bước chuẩn bị đàng hoàng như thế, thì thưa các vị, tâm thức mình nó được đẩy vào một cách tự nhiên thôi. Khi đã có những bước chuẩn bị nơi thân và bước chuẩn bị nơi tâm như thế này, thì đây là trạng thái cuối mà tâm mình nó nếm trải thôi. Và chuyện này nó phải xảy ra. Mình chưa thiết lập được cái nền của những bước thực tập căn bản từ thân, thế thì chúng ta tu rất là trầy trật. Cũng như người ta không thiết lập được cái nền của văn hóa, của học thuật, thế thì người ta không thể có, người ta không thể làm thơ được. Nếu anh chưa từng biết luật bằng trắc, anh chưa từng học qua những thể loại thi ca của Việt Nam, thế thì anh không có cách chi làm được bài thơ cho nó đàng hoàng, có âm điệu và đúng với niêm luật của nó. Chẳng hạn như Song Thất Lục Bát nó cũng có niêm luật của nó, Lục Bát cũng có niêm luật của nó, rồi Đường Luật nó cũng có niêm luật của nó nhé. Chẳng những niêm luật mà còn có nhạc điệu bên trong, câu cú đối ngẫu ra sao, mà anh chưa từng học thì làm sao anh có thể làm thơ được. Cũng như vậy, con đường tu, thưa các vị, những bước rất là căn bản, đó là đi vô thực tập tinh thần, rồi đến cái tầng tâm này thực tập những cái phần này, thì đi vô thiền tập đó là bước rất là tự nhiên, tâm thức mình nó tự nhiên nó chảy vào hướng đó thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ, từng bước thực tập. Điều thứ hai, kiếm thêm một chuyện nữa đi, rồi cho các vị ngồi thiền ha. 8 giờ mấy rồi đó. Cái thứ hai, câu kinh Pháp Cú có một câu là an trú trong diệu pháp, phải không? Nó có hai phần ở đây thưa các vị. Điều thứ nhất, thấu đạt diệu pháp trước. Điều thứ hai, an trú. Hay nói cách khác là thế này, cái phần này là phần lý giải nghe, còn cái phần này phần hành trì, phần này là phần giải ngộ, phần này là phần chứng nghiệm. Thấu đạt diệu pháp là mình giải ngộ. Thế rồi mình hỏi nhau rằng là giải ngộ nó khó hay dễ vậy? Vô cùng dễ, có gì mà khó đâu. Thế Tôn ngày xưa một thời pháp là 10.000 thính chúng người ta giải ngộ, nó chỉ có mấy chữ thôi, 4 chữ thôi, hiểu là giải ngộ được diệu pháp. 4 chữ gì? Ngũ uẩn vô ngã. Thấu được 4 chữ đó thì các vị giải ngộ rồi. 5 uẩn vốn vô ngã. Hay nói một cách rất là Việt Nam dễ hiểu là bản thân của anh, vui buồn của anh, suy nghĩ của anh, tư duy của anh, ý thức thầm thì của anh, nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn không có cái chi trong đó cả. Hiểu được điều này thì thưa các vị, gọi là thấu ngộ được diệu pháp của Như Lai. Chiều này mình mày mò, mình vô trong Đại Chánh Tân Tu, mình đọc thử, mình thấy có một bài kinh là Đại Phương Quảng Sư Tử Hống Kinh. Đại Phương Quảng là một cái kinh văn ý nghĩa thâm sâu, mênh mông, rộng lớn, bao trùm cả xưa nay. Và bài kinh này nó như tiếng rống của loài sư tử. Một khi sư tử mà gầm lên thì vạn thú đều phải vỡ óc chết. Cái bài kinh ấy, Thế mình đọc mày mò, mình đọc thử coi là Đại Phương Quảng Sư Tử Hống Kinh là cái chi, thưa các vị. Đầu tiên Đức Thế Tôn sai một vị Bồ Tát đến một cái cảnh giới của một Đức Thế Tôn bất động thăm Đức Thế Tôn kia, và bảo rằng là Thích Ca Như Lai sai con đến đây để thăm hỏi Ngài có khỏe không, có an lạc không, chúng sinh có dễ độ không. Thế rồi vị Bồ Tát đó tên Ngài Quan Hỷ Tạng hay là Ngài Chi đó, tôi không nhớ tên, mới đọc rồi quên rồi. Nhưng mà cái ý thì mình nhớ thoáng như thế này thôi. Vị Bồ Tát kia tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi bên cái vị Thế Tôn hỏi ông từ đâu đến. Cái vị Bồ Tát kia mỉm cười không trả lời một câu nào hết. Và cả một hội chúng người ta, nào là Thiên Long, Càn Thác Bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tức là tới 7-8 loại chúng sinh bên trong đó, nào là Bồ Tát, nào Thinh Văn, vô cùng kinh ngạc. Hỏi chứ tại sao Đức Thế Tôn hỏi mà cái vị Bồ Tát từ cõi Ta Bà tới đây không trả lời một câu nào. Thế Tôn mỉm cười, tức là Đức Như Lai trên cõi bất động mỉm cười, và cái nụ cười hàm tiếu của ông ta hình dung rằng nó phóng ra hào quang sáng chói cả 10 phương thế giới, làm cho mưa ánh sáng đó phủ trùm lên cả hội chúng, và có mặt những cái tia sáng bất động Như Lai phóng ra đó phủ trùm cả hư không mênh mông này. Và các vị Bồ Tát hỏi chứ bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà đối trước một vị Bồ Tát Ngài hỏi họ không trả lời, mà Thế Tôn vô cùng hoan hỷ, đến đổi là cái nụ cười của Thế Tôn làm rung động 10 phương thế giới. Đức Thế Tôn bắt đầu nói không phải Như Lai không có nhân duyên mà cười, nhân duyên rất lớn cho nên ta cười. Thế rồi họ hỏi tiếp là nhân duyên chi mà lớn vậy. Thế Tôn nói rằng là cái nhân duyên rất lớn đó là đây là một vị Bồ Tát từ cõi Ta Bà, Như Lai Thế Tôn gửi đến ở đây để khơi mở cho ta, dạy cho các ông một bài pháp về Sư Tử Hống. Bài pháp đó không được nói bằng lời, chỉ bằng sự im lặng mà thôi đủ để biểu đạt cái ý nghĩa là Sư Tử Hống rồi. Người ta hỏi thêm chứ thế nào là ý nghĩa Sư Tử Hống. Ngài nói rằng là sở dĩ Bồ Tát kia đến đây không trả lời ta, tại vì hỏi ông từ đâu đến mà trả lời thì rất là sai. Tại vì vốn là bất động, vốn là không sinh, vốn không đến, vốn không đi, vốn là rỗng lặng tịch nhiên, cho nên nói từ đâu đến nó không đúng. Cho nên Ngài không biết Ngài phải làm gì, cho nên đành im lặng như thánh nhìn Đức Như Lai chứ không nói. Đây là một bài pháp mà các ông nên hiểu. Pháp vốn bất động, tại vì nó bản chất là rỗng, là không, là vô ngã. Pháp nhân gian cũng thế, pháp niết bàn cũng thế. Nói thế hơi khó hiểu, nhưng mà trở lại cái chuyện gần thôi. Đó là mình kể một chút về Sư Tử Hống. Rồi trở lại, thưa các vị có được cái nhìn đầu tiên về năm uẩn vốn là không á, thì các vị đã hiểu được chân diệu pháp rồi. Ở mức độ cạn nhất là thế này, mình dùng con mắt đời thường quán chiếu thì thưa các vị, rất là hẳn nhiên là cái sắc chất của các vị, hình thể của các vị nó chưa hề là một từ sáng tới tối. Tại vì máu các vị luôn lưu, tế bào các vị luôn chết từng khắc một, tức là từng sát na một, nó có hàng triệu tế bào chết, hàng triệu tế bào sống. Và mình đừng tưởng rằng đời sống mình, cái hình hài này mới là đời sống nha, từng tế bào nó có một đời sống á. Đời sống của nó, thưa các vị, nó cũng có tuổi thọ của nó cũng có cái quá trình trao đổi thức ăn của nó cũng có cái quá trình tư duy của từng tế bào một. Thế rồi triệu triệu tế bào nó hợp lại nó thành một cơ thể, tức là triệu triệu sự sống nó có mặt để nó làm thành một sự sống, là tổng thể của một sự sống là thân hình này. Ngay cái bước cạn nhất thì các vị nhìn vô là cái tập hợp của hình thể sắc chất của các vị nó không phải là một, mà đó là triệu triệu sự sống gom lại. Bên trong của nó không có chi gọi là ta là tôi trong đây cả. Nói một cái từ thi ca là các vị là hạt bụi vân vô luôn cõi thiên hà, các vị ghé là hành tinh này, các vị mượn hình thể sắc chất, các vị lao sao một giai đoạn rất ngắn rồi các vị trả nó để về với các bụi vô thường. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi đó, nó là như vậy đó. để một mai mình trở về với cát bụi. Và đời sống mình, thưa các vị, năm sinh 1970, năm chết 1970 hoặc là 2000 mấy đó, giữa hai năm sinh năm mất, người ta gạch một cái gạch ngắn vậy. Đó là biểu lộ của một đời người 70 năm 80 năm trong một gạch ngắn thôi chứ mấy. Đi khắp nước Mỹ nhìn bia mộ coi người ta đều làm như thế. Cuộc đời các vị nó có một gạch ngắn vậy thôi. Và cuộc đời mình nếu tính ra từ lúc sinh đến lúc mất gần đó, thưa các vị, chôn vùi trong một gạch ngắn thế này, gạch ngắn nó chứa bao nhiêu buồn giận ghét thương, và mình không biết mình từ đâu tới, rồi trả hình hài mình đi về đâu, thì nó rất là tội nghiệp một đời người. Thế cho nên một đời sống tâm linh tiến bộ, một đời sống tiến bộ, đời sống tâm linh, thì họ không bằng lòng với cái chuyện là có mặt từ năm này, sống lây lắc những năm này rồi chấm dứt vào thời điểm này, trở về hư vô. Họ không bằng lòng. Tối thiểu thì họ phải khám phá được là rằng là ta từ đâu tới, trả hình hài này ta về đâu, ta có phải là một linh hồn bay bay về cảnh giới Tây Phương không, về với Thiên Chúa hay không, vân vân. Thưa các vị, mọi tôn giáo đều mở một cái con đường cho các vị hướng ngoại, nhưng mà riêng đạo Phật thì khác đi. Riêng đạo Phật là anh muốn biết anh đi về đâu, anh từ đâu tới thì anh biết anh là gì, rồi người ta quay lại hỏi ta là gì, thì họ nhận diện đầu tiên cái lớp thô nhất là hình thể xác chất này có phải là anh không? Không. Nó lớn từng ngày, nó theo với nhân duyên bồng bềnh được nuôi dưỡng thì nó lớn, nó khỏe mạnh. Không ăn, không nuôi dưỡng nó thì nó suy sụp và nó chết. Thế thì, thưa các vị, hình hài chẳng qua là cái vật tạm ta mượn nó để có mặt trong cuộc đời này, chứ nó không hề là ta. Do vì vay mượn, do vì sinh việc diệt vô thường, do vì đổi thay từng phút giây. Thế rồi cái phần sâu hơn hình hài đó là cái phần vui buồn của các vị, nó cũng không hề là ở lâu với các vị, nó luôn đổi thay sành sạch. Thì nếu nói tôi là buồn thì sẽ không có niềm vui nào có mặt trong đời sống. Còn nếu nói tôi là buồn, tôi là giận, thế thì cuộc đời người đó chỉ là cái giận chứ không có một chút niềm vui. Trong khi những cái ấy thì nó đến, nó đi, nó đi, nó đến, nó đi, nó dạo chơi trong đời sống các vị. Mà các vị thì không vì vui buồn hờn giận ấy mà các vị mất. Cái vui đến rồi đi nhưng mà các vị vẫn còn. Cái giận, cái buồn đến rồi đi mà các vị thì vẫn y như vậy. Thế thì các vị thâm sâu hơn cái phần buồn vui chứ. Nhìn vô tầng sâu hơn thì từng ý nghĩ bồng bềnh cuồn cuộn chảy trong các vị, nó luôn di động, nó chưa bao giờ đứng yên cả. Thế mà nói nó là mình thì cũng sai. Mình phải là cái gì nằm bên sau nó nữa. Và đi ngang qua ba tầng như vậy, thân nè, vui buồn nè, suy nghĩ nè, thì các vị là cái con người đang quan sát bên sau. Và con người đó, thưa các vị, nó là cái năng lượng sống, chứ nó không phải là cái hình hài, không phải là cái bản ngã của các vị. Cái giới khoa học bây giờ nó đã thăm dò vào cái chiều kích này nghe. Nó chỉ cần có con mắt của nhà vật lý thôi là nó nhìn toàn thể cơ thể của anh, nó chỉ như chiếc bong bóng thôi, như chiếc khinh khí cầu thôi. Cái năng lượng sống động cuồn cuộn trôi chảy trong đó, mà bản chất của nó không có cái nội dung là tôi là ta, là người Mỹ, người Việt. Nó không có cái bản chất để tự hào, để kiêu ngạo gì về bản ngã của ta cả. Thế thì cái tầng cạn là những nhà vật lý khoa học bây giờ nó đã đi vào chiều hướng này, nó thấy bản chất của đời sống là vô ngã trước đã, nhưng mà vẫn còn thua với đạo Phật. Đạo Phật là nhìn cái bản chất vô ngã, nhưng mà bên trong cái vô ngã nó có một cái năng lực nhận biết nữa, nó khác nhau chỗ này. Thế cho nên cái tầng đầu tiên á, để thấu đạt diệu pháp là cái việc phải giải ngộ ngũ uẩn, cái việc vô ngã. Thấu đạt được điều này mới đạt đến cái nền của sự tu tập. Chưa đi vô tầng này thì thưa các vị, mình tu nhưng mà mình còn cứ mang một quá khứ nặng nề của chấp trước về bản ngã, cho nên ở mức độ cạn mình đã chưa đi vô được con đường tu rồi. Người nào mà giải trừ bớt cái chấp trước về bản ngã thì thưa các vị, họ mới có khả năng đi vào cái chiều kích của công phu tu. Còn nếu mình vẫn nặng nề chấp trước về tự thân, chấp trước về bản ngã, thì những cái sở hữu của ngã nó sắp hàng, nó còn giá trị vô cùng lớn mà các vị không bỏ được. Mọi cái như là giá trị về đời sống, mọi cái của niềm tự hào, vân vân, nó đều đặt sau cái bản ngã. Có cái tôi rồi mới có những cái của tôi. Thế cho nên người ta có hai cách để đi vô cái chiều hướng là thể ngộ của quẩn vô ngã. Chiều hướng đầu đó là giải trừ bớt những sở hữu của mình. Thế cho nên ở tầng cạn, Đức Phật khuyên những người mới đi vào con đường tu tập là làm chi? Bố thí nè, cúng dường nè, mở lòng vị tha nè. Tức là xả ly bớt những cái sở hữu của mình và bớt chấp trước. Bố thí ngoại tài, và các bậc Bồ Tát thì bố thí luôn nội tài, tức là ai cần đầu thì cho đầu, cho thì chết mất tiêu rồi, cho mắt, cho tai, vân vân. Rồi thưa các vị, hai điều nó khởi ra khi người ta có thể xả ly được nội tài. Điều thứ nhất là vì lòng thương người ta xả ly nội tài. Điều thứ hai, ngộ được thể tánh vốn không thì người ta xả ly. Vì lòng thương, trường hợp này nó xảy ra rất dễ, đó là con của mình mà bị bệnh. Ví dụ như gan của mình bị, gan của con mình nó bị hư đi rồi, người bố, người mẹ cảm thấy thương con quá cho nên nhờ bác sĩ cắt cho tôi nửa lá gan của tôi ghép cho con của tôi. Đã có trường hợp như thế. Thận nó hư, tìm trái thận thay không dễ cho nên cho nó một trái thận, tôi giữ một trái thận thôi. Đó là trường hợp thứ nhất, vì lòng thương. Và lòng thương thì thưa các vị, nó chỉ phát khởi khi người thân dính liền với mình, chứ mình đâu có thể thương người dân một cách dễ dàng. Nhưng mà nếu quán chiếu được năm quẩn bốn không á, thì các vị xả ly được ngũ quẩn, không cần cái tình thương gì cả. Cho nên tình thương thì thưa các vị, nó chỉ đi vào cái con đường của niềm tin và đi vào cái con đường của định và xây dựng cái nền tảng tu, cho nó chưa thể phát khởi được tự giác. Và ngộ được năm quẩn bốn không á, thì đi vào cái tầng tự giác. Và cái điều này thưa các vị gồm cái hai phần lại, hoặc là con đường bằng niềm tin để khởi phát, tức là niềm tin từ lời giải Đức Phật, xả ly bớt những cái chấp trước về ngũ quẩn, nội tài, ngoại tài, để lần lần ta nhận ra vô ngã, thì con đường này rất là chậm. Con đường thứ hai, con đường đi vô trí tuệ, nó là thể nghiệm được ngay nơi tự thân này bản chất của thân năm quẩn vốn là vô ngã, thì người ta xả ly được chấp trước về ngũ quẩn. Thế thì người này gọi là người giải ngộ được đạo lý và bước vào một bước thứ nhất, thì mới có thể đi vào an trú được trong diệu pháp được. Thấu đạt diệu pháp, mình lặp lại, con đường ngắn nhất, đơn giản nhất là anh khéo quay về nhận cho ra năm quẩn vốn là vô ngã, thì anh mới có thể đi vào con đường thiền tập dễ được. Đây là con đường hơi vòng vo một chút, nhưng mà dường như chúng ta cần đường vòng vo này để cho ta có cơ hội chuẩn bị, bằng không thì chúng ta không làm được. Thế rồi con đường ngắn nhất, sao ai thấy năm quẩn vô ngã bằng pháp hành trì thôi nghe. Và nếu các vị làm từng đêm thì các vị liền có thể đạt được, thấu được lý diệu pháp rất là dễ. Là con đường của chúng ta vừa đi ngang, tức là mỗi tối anh thử làm một việc, đó là nhiếp tâm coi anh là một cái xác chết. Bước đột bước cả hơn là anh đi vào ba tầng như mình vừa chia sẻ trong an trú hành trì, đó là xả ly những cái chấp, buông rớt hết những cái chấp trước về sự vật, buông rớt hết những ý nghĩ. Bước thứ ba, thưa các vị, là an trú trong cái năng lực nhận biết, để nhận biết thân này là cái bị thấy, tôi là cái thấy, tôi luôn nhận biết những buồn vui sinh diệt là cái đối tượng bị nhận biết, tôi luôn là cái con người đang biết. Tôi luôn nhận biết những suy nghĩ đang bồng bềnh là cái đối tượng bị tôi nhìn, mà tôi đích thị là người nhìn chứ tôi không phải là sự suy nghĩ. Là bước cuối cùng để có thể thể ngộ ngũ quẩn vô ngã vô cùng đơn giản là tôi chính là năng lực nhận biết chính là cái năng lượng đang quan sát, chứ không phải là cái đối tượng bị quan sát. Thiền thoại người ta dùng câu rằng đó là đối tượng không quan trọng, mà cái chủ thể quan sát đối tượng mới quan trọng. Đối tượng thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó trắng, nó xanh, nó đỏ, nó vàng, nó buồn, nó vui, hoặc nó là sự suy nghĩ, không quan trọng nữa. Khi người ta hiểu được điều này thì ta nắm ngay cái con người đang quan sát, an trú ngay nơi con người quan sát, thì thưa các vị, trong một tróc ta dày thể ngộ được năm quẩn bốn luồng vô ngã. Con đường ngắn nhất. Còn con đường nãy giờ nó là con đường hơi lòng vòng một chút. Hai con đường này các vị có quyền đi vô, chọn con đường nào cũng được, hoặc là cùng một lúc mình thực tập hai bước. 8:30 rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Hôm nay học hơi nhiều, hôm qua mình học có 1 tiếng đồng hồ thôi. Mời hồi hướng. Nguyện đem công đức